Chương 81, trừ bát giới tiến hóa. Trừ bát giới vốn rất tham ăn. Từ lần trước hắn chỉ huy yêu tộc tấn công thiên đình, qua việc trộm thái thượng, lão quân tiền đàn, hắn trở nên hoàn toàn không thể cưỡng lại đối với những viên đan dược vàng óng ánh như thế. Vì vậy, khi nhìn thấy 9 viên kim đan trong hốc tối, trừ bát giới không hề suy nghĩ mà nuốt chúng vào bụng. Hắc hắc, Ngọc Đế lão nhi quả nhiên có nhiều đồ tốt, kim đan này lại giấu ở dưới ghế rồng. Hắc hắc hắc, hôm nay ta lão trừ có thể hưởng thụ rồi. Vừa nói xong, trừ bát giới còn chưa kịp đứng dậy thì bụng hắn đột nhiên đau đớn dữ dội. Sau đó, hắn bất tỉnh trong cảm giác nóng rực. Trừ bát giới không biết rằng 9 viên kim đan đó chính là tiên đan của thái thượng lão quân. Những viên đan dược này được tạo thành từ 9 con chim kim ô mà hậu nghệ đại vũ đã bắn hạ. Bên trong chúng chứa đựng ngọn lửa kim hỏa thuần khiết nhất của thiên địa. Viễn cổ truyền thuyết, yêu tộc đại đế Đế Tuấn và Hy Hòa sinh ra 10 con trai. Chúng có đặc điểm thần thánh và con người, lại là hóa thân của chim kim ô, là con chim thần Thái Dương có 3 chân và biết bay. Nhưng sau đó, vì 10 con kim ô không nghe lời khuyên bảo của Đế Tuấn, chúng cũng bay lượn trên 9 tầng trời, dẫn đến đất đai trên nhân gian khô cằn, người chết vô số. Sau đó, Vu tộc đại vu Hậu Nghệ cầm cung thần bắn hạ 9 con kim ô trên thiên thượng, lúc này mới cứu nhân gian khỏi nạn diệt vong. Tuy nhiên, việc bắn hạ con trai của đại đế Đế Tuấn là một tội chết, nhưng Đế Tuấn xét thấy Hậu Nghệ là vì dân thiên hạ nên đã tha tội cho Hậu Nghệ. Dù sao Đế Tuấn cũng đau buồn vì mất đi cửu tử, hắn không chịu nổi nỗi đau buồn, sau đó dùng phép thuật lớn biến 9 linh hồn của kim ô và ngọn lửa kim hỏa của Thái Dương thành 9 viên kim chàng vô thượng. Hắn hy vọng một ngày nào đó mình có thể tìm ra cách hồi sinh cửu tử, nhưng không ngờ sau đó trong một trận đại chiến, đại đế Đế Tuấn cũng đã chết, yêu tộc suy tàn, đạo giáo phát triển. Khi Hạo Thiên đã trải qua vô số kiếp nạn và chứng minh được vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế, ông đã đạt được 9 viên kim đan Thái Dương. Tuy nhiên, 9 viên kim đan này chứa đựng ngọn lửa chân chính của Thái Dương quá lớn, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám ăn một cách tùy tiện. Phải biết, một viên Thái Dương tán phát năng lượng khi đủ cho toàn bộ bàn cổ giới, toàn bộ sinh linh cần thiết. 9 viên năng lượng của mặt trời thì trọn vẹn cũng là 9 cái thế giới năng lượng. Tuy nhiên, viên Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân có đế long chi khí, nếu như một viên dung hợp thôn phệ, hiệu quả đó sẽ giảm đi rất nhiều. Một viên Thái Dương kim đan có thể hấp thụ 1/10 là tốt rồi. Vật quý giá như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế sao có thể bỏ phí của trời được. Sau đó hắn phong nó trong hộp gấm băng giá, hy vọng sau này có thể tìm được chí hạn chi vật để trung hòa, khi đó mới có thể nhất cử dung luyện 9 viên Thái Dương kim đan. Khi đó giữa thiên địa sẽ trở thành vô địch, ngay cả Tây Thiên Như Lai cũng là trong nháy mắt có thể diệt. Tuy nhiên, ai có thể nghĩ đến, không đợi Ngọc Đế tìm được chí hạn chi vật, kết quả thiên đình liền bị Phật Môn chiếm lĩnh, và chính ông ta càng là vẫn lạc. Nguyên có 9 viên Thái Dương kim đan vẫn tồn tại ở dưới ghế rồng, nhưng không ai biết, hiện nay lại bị Trư Bát Giới ăn nhầm. Trong nháy mắt đó bạo phát Thái Dương kim hỏa, trực tiếp liền đem Trư Bát Giới cho đốt thành hư vô, mà cái này bắn ra hỏa diễm cũng chính là Phật Môn mọi người lần thứ nhất nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm. Kỳ tích thường thường xảy ra ở những thời điểm tuyệt đối không thể xảy ra, và đó mới là kỳ tích. Trừ bát giới cũng đã tạo ra một kỳ tích như vậy. 9 viên kim đan Thái Dương đã đốt cháy trừ bát giới thành hư vô trong nháy mắt. Nhưng đừng quên rằng trừ bát giới không phải là một yêu tinh bình thường. Cơ thể của hắn là được tạo thành từ nghiệp lực của Hồng Liên, được Đường Tam Tạng tạo ra bằng hoa hư vô độ hóa. Chỉ cần nghiệp lực trên thế gian vẫn còn, trừ bát giới sẽ bất tử. Vì vậy, khi ngọn lửa kim hỏa Thái Dương đã đốt cháy nghiệp lực Hồng Liên tạo thành cơ thể của Trư Bát Giới, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Không biết vì sao, một sợi nghiệp lực Hồng Liên đã bùng cháy lên trong ngọn lửa đang cháy hừng hực của Thái Dương kim hỏa. Theo lẽ thường, điều này là không thể xảy ra. Giữa thiên địa, tất cả các loại lửa đều có cấp bậc khác nhau, và ngọn lửa kim hỏa Thái Dương luôn cao hơn ngọn lửa nghiệp lực Hồng Liên một cấp. Ngọn lửa kim hỏa Thái Dương thậm chí còn được coi là ngọn lửa cao cấp nhất trên bàn cổ giới. Vì vậy, khi ngọn lửa kim hỏa Thái Dương bùng phát, nó đã đốt cháy thân thể Hồng Liên của Trư Bát Giới trong nháy mắt. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, ngọn lửa nghiệp lực Hồng Liên thấp hơn nhiều so với ngọn lửa kim hỏa Thái Dương, nhưng nó vẫn kiên cường cháy trong ngọn lửa đang cháy hừng hực của Thái Dương kim hỏa. Trư Bát Giới đang bất tỉnh khi điều này xảy ra, nếu không thì sẽ chắc chắn bị sợ hãi. Cũng cần phải nói rằng Trư Bát Giới đã rất may mắn. Nếu đã ăn 9 viên kim đan trước khi Ngọc Đế đạt được chúng, thì bất kể ngọn lửa nghiệp lực Hồng Liên có thể tạo ra kỳ tích nào, nó cũng sẽ không thể tồn tại lâu, bởi vì chiến viên kim đan Thái Dương chứa đựng linh hồn hoàn chỉnh của chính con chim kim ô. Được thôi, đây là đoạn văn đã được sửa lỗi ngữ pháp và mạch lạc, đồng thời thay thế ông và anh ta bằng hắn. Bất quá về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế đạt được chiến viên kim ô kim đan, vì thuận tiện dung hợp thôn phệ, hắn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để xóa đi linh hồn và ý chí của chính con chim kim ô, chỉ để lại bản nguyên tinh thuần của ngọn lửa Thái Dương. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế biết rằng mình đã tốn hao một cái giá rất lớn như vậy, nhưng lại bị Trư Bát Giới ăn nhầm làm áo cưới, không biết hắn có tức giận đến mức sống lại hay không. Rất nhanh, Trư Bát Giới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện hắn chỉ còn lại một sợi ngọn lửa. Điều này khiến hắn hoảng sợ, vì hắn biết rằng nếu ngọn lửa này tắt, hắn sẽ chết. Trư Bát Giới sử dụng thần thức của hắn để dò xét xung quanh, và hắn phát hiện ra hắn đang bị bao vây bởi ngọn lửa Thái Dương vô tận. Hắn biết rằng nếu hắn không tìm cách thoát khỏi ngọn lửa này, hắn sẽ chết. Trư Bát Giới cố gắng sử dụng sức mạnh của hắn để chống lại ngọn lửa Thái Dương, nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa Thái Dương quá mạnh và Trư Bát Giới đang dần bị tiêu diệt. Đúng lúc này, Trư Bát Giới nhớ đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thứ đã tạo ra cơ thể của hắn. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh của hắn vào ngọn lửa Hồng Liên, và ngọn lửa bắt đầu cháy sáng. Ngọn lửa Hồng Liên cháy càng lúc càng sáng, và ngọn lửa Thái Dương bắt đầu yếu dần. Cuối cùng, ngọn lửa Thái Dương tắt hẳn và Trư Bát Giới cũng vô sự. Nghĩ tới đây, Trư Bát Giới thật sự yên lòng sau chuyện thứ nhất, nhưng cũng cảm thấy bị kiềm chế bởi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tự hỏi liệu có thể thoát ra ngoài hay không. Tuy nhiên, Thái Dương Kim Hỏa không tấn công hắn, chỉ làm cho cảm giác này trở nên không ổn định. Hắn cảm giác mình như thể đứng giữa một bầy sói đói, nhưng khi hắn vận dụng thần thức, hắn phát hiện không chỉ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngay cả Thái Dương Kim Hỏa xung quanh cũng lắng nghe lời hắn, tâm niệm một lần nữa thất thần. Thái Dương Kim Hỏa chào đón ý định của Trư Bát Giới, và hắn cảm thấy rất hưng phấn, nhưng tất cả điều này làm cho Trư Bát Giới cảm thấy bối rối. Không biết chuyện gì đang xảy ra, liệu có thể đang mơ hay không, tò mò. Hắn thử khống chế Hồng Liên Nghiệp Hỏa hình thành thân thể của mình. Lúc này, hắn rất kinh hỉ vì điều này. Đám Thái Dương Kim Hỏa dường như đang tuân theo lệnh của hắn, và trong nháy mắt, họ tạo thành một thân thể nhân thân của Trư Bát Giới. Nhưng thân thể này hoàn toàn là của Thái Dương Kim Hỏa. Lúc này, Trư Bát Giới trở nên mê muội, im lặng nhìn vào chiến hỏa vàng ông anh kim đan trong người, không biết phải làm gì tiếp theo.